This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris, 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam, hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Hôm nay ngày thứ bảy, 30 tháng 3 năm 2013, và từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Và để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quỳnh Như xin trân trọng giới thiệu quý khán giả cùng với nghệ sĩ Phan Đình Minh.
À, cô nghe được tôi không, cô Quỳnh Như à?
Dạ vâng, Quỳnh Như.
Cảm ơn cô nhiều lắm cô ạ. À, có lẽ hôm nay lâu lắm chúng ta mới được làm việc với nhau, tại vì tuần nào cô cũng ở trong có mặt trong đài cả. Trước hết là tôi cảm ơn cô cũng như anh Thiên Tín cũng như là người bạn rất là thân mến anh Quang Hưng đã có một cái tục lệ hay là cái tập quán gì rất là tốt cho tôi, đó là hàng tuần thì khi tôi lên chương trình này, cô cũng như anh Thiên Tín đều cho tôi một bình nước trà ấm để nói chuyện thưa cô ạ. Thưa cô, hôm nay rất nhiều dân cư ở khắp mọi nơi đang vui mừng đón lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh thưa cô ạ, của năm 2013. Lễ Phục sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của những người theo Kitô giáo để tưởng niệm sự kiện Phục sinh của Đức Giêsu Christ 3 ngày sau khi bị đóng đinh sự tử trên thánh giá. Ngày lễ này không có một thời gian nào xác định cụ thể cả, thường luôn là một ngày Chủ nhật bất kỳ trong khoảng từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 thưa cô. Sau ngày trăng tròn, năm 2013 này, lễ Phục sinh diễn ra vào ngày Chủ nhật 31 tháng 3 cô ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào thân mến đến toàn thể quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, quý thính giả của diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu. Với những người bạn và nhất là với những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay, thưa cô Quỳnh Như. Như tôi đã nói trên, lễ Phục sinh được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Thiên Chúa giáo. Người theo Kitô giáo coi ngày Phục sinh là một ngày lễ trọng đại nhất thuộc tâm linh, mừng ngày Chúa sống lại sau những ngày bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúa đã đem lại, Chúa đã đem thân mình để cứu chuộc tội lỗi cho thế gian, thưa cô. Sự sống lại của Chúa chính là niềm hoan hỷ của nhân loại. Nên ngày Phục sinh là ngày biểu tượng của sự đoàn viên. Các gia đình, các con cái, anh em bạn bè cũng thường về thăm cha mẹ, quây quần bên nhau chia sẻ niềm vui đoàn tụ. Và đối với bên xứ Tây Phương Hoa Kỳ chúng ta này, mùa Phục sinh cũng là mùa hoan hỷ đón chào Chúa Xuân, Chúa của muôn loài. Lễ Phục sinh là lễ của mùa xuân, của hy vọng và sự tái sinh. Mọi người mừng sự trở lại của mùa xuân sau những tháng dài lạnh, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Trong tâm tình đoàn viên mừng sự trở lại của mùa xuân dân tộc và nơi mà cây dân chủ đang bắt đầu đâm chồi nổi lộc, thưa cô, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến một người bạn tôi từ bên kia Thái Bình Dương. Nếu chúng tôi gửi lời chào đến giáo sư Trần Khuê, ông nghe được tôi xin mời giáo sư lên tiếng ạ.
Xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh, chào tất cả anh chị em trong đài.
Thưa giáo sư, trước khi chúng ta bắt đầu, tôi xin gửi giáo thư một vài câu thơ mà của một người rất là thân mến. Nếu mà tôi đọc, ông không biết, ông có biết là ai không? Đó là: anh ở trong này không thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ màu hồng đào quế vụ. Trời Sài Gòn trong xanh như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam. Mến gửi ra em một ít nắng hồng, thương cái rét của thợ cày thợ cấy. Nếu cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy, có tình yêu tha thiết ở trong này. Gửi nắng cho em, gửi nắng cho em. Giáo sư Trần Khuê có biết bài thơ đó của ai không, thưa giáo sư?
Thông cảm là bây giờ tôi tuổi cao nhưng mà là trí nhớ nó cũng kém rồi, tôi không nhớ đâu.
Đó là bài thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, chót nội của ông Phạm Quỳnh.
Con học giả Phạm Quỳnh nữa.
Dạ vâng.
Học giả Phạm Quỳnh.
Lý do tôi đọc bài thơ này là vì tôi muốn ông gửi nắng về cho miền Hà Nội, tại vì hôm nay ông đang ở thành phố Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi không phải là một thành phố sắc người. Thành phố Sài Gòn khí hậu như thế nào ngày hôm nay trong mùa Phục sinh, thưa giáo sư Trần Khuê?
Xin nói là thành phố Sài Gòn nói là trời nắng nóng trời nóng được.
Hôm nay chúng tôi, nhất là đối với cá nhân tôi là một người cư tư hữu, chúng tôi nói chuyện với ông cái tâm tình Phục sinh rất là vui, ông ạ. Tôi không biết là, tôi chắc chắn là ông là người có niềm tin rồi, hay nếu mà có thể nói được, ông là người có đạo. Nếu mà nói về có đạo như tôi ấy, thì cái niềm tin của tôi là ngoài Đức Chúa Giêsu đã sống lại, có ba người khác, dĩ nhiên là có 4-5-6 người, nhưng mà có ba người khác cùng thời của Đức Chúa Giêsu và Ngài đã làm cho người ta sống lại. Đó là ông Lazaro chết 4 ngày, con của bà quá thành Nain và con gái của ông Jairus. Bốn người này đã có ba người được sống lại và ba người đã chết đi, chỉ còn có một người người sống lại và sống mãi. Chúng ta nói chuyện với nhau chương trình ngày hôm nay, chúng ta nói chuyện với người sống, không nói chuyện người chết, thưa giáo sư Trần Khuê. Và nếu mà nói chuyện về người sống,
tôi rất như ngày phục sinh trước đây đến ngày lễ Phát thì nó có ý nghĩa rất lớn.
Dạ.
Cái lần đầu tiên nhân loại đã chiến thắng cái chết, con người đã chiến thắng cái chết, đấy là ý nghĩa của lễ Phục sinh lớn như thế, chiến thắng cái chết.
Tôi cảm ơn giáo sư đã chia sẻ tâm tình về cái sự chiến thắng cái chết, và cũng như tôi nói là chúng ta nói chuyện về người sống. Nếu có nói chuyện về người chết chăng nữa, chúng ta nói chuyện tốt, giáo sư, chúng ta không nói chuyện xấu. Vì
nhưng mà nhân loại là có một cái tâm thế rất lạ, là cứ cố gắng làm sống lại những người đã chết và lại muốn làm chết đi những người đang sống.
Tôi nghĩ là tôi chỉ nghĩ là chỉ trong ở trong Việt Nam ông mới có cái tâm tình là làm sống lại những người đã chết thôi, chứ còn nếu mà tất cả mọi người bình thường chúng ta chết, chúng ta không làm được cái gì tốt cho
toàn nhân loại. Phần nhớ đấy là phần nghĩ về toàn nhân loại.
Tôi thấy là cái điều đó đúng ở trong Việt Nam thì đúng hơn. Nhưng mà thôi thế này, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình vừa nay, có rất nhiều người đã biết giáo sư Trần Khuê là ai. Tôi xin được phép nhận họ với ông cho nó vui. Ông là một người đồng hương Nam Định thân mến của tôi. Ông cũng là người xứ Vị Xuyên, nơi mà có ông Trần Thế Sương. Cái điều đó có đúng hay không?
Đúng rồi. Sau Tú Xuyên có Tú Khuê. cả hai Tú đều quê Vị Hoàng.
tôi thì tôi biết chắc là Tú Khuê thì không. Ông không biết ông có tự chào hay không, hình như ông có một cái bài thơ tự chào với ông, nhưng mà tôi nghĩ là ông không ăn quỵt, ông không chơi lường đâu. Ông chỉ có một cái cho người ta vinh danh ông, cái điều đó tôi nói là đúng. Người ta gọi
tôi nói là cái bài thơ mà nói là Vị Xuyên có Tú Xuyên ấy, nghĩa là cái bài thơ người ta đã kích ông Tú Xuyên, chứ ông Tú Xuyên là cái người đứng đắn, không bao giờ ăn thịt cả.
Cái điều đó là...
là bạn cũng Tam Minh Vị Xuyên, Trần Đức Sang, con cha ông Tam Minh Vị Xuyên này rất thân ông Tú Xuyên, Trần Đức Sóc rất thân ông Tú Xuyên. Tôi cho là những người tử tế chơi với nhau.
Tôi nói những cái điều tôi học cho nó vui thôi ông, nhưng mà tôi biết chắc cái nơi ông đang ở, tôi xin phép ông trước, là có nhiều kẻ ăn quỵt, có nhiều kẻ chơi lường lắm ông. Nhưng mà thôi, tôi xin phép để được giới thiệu với ông như vậy, và qua cái tâm tình nhận họ với nhau, người đồng hương Nam Định. Có một điều nữa tôi muốn hỏi ông trước khi chúng ta vào chương trình, chuyển hướng sang vấn đề mình nói chuyện vui một chút về vấn đề chính trị ở trong Việt Nam ngày hôm nay. Khi mà tôi rời khỏi Việt Nam, nhất là rời khỏi Nam Định, tôi còn nhỏ lắm không ạ. Nhưng mà tôi được biết là tại sao trước năm khoảng năm 60 gì đó, 1960, sau xứ Nam Định của chúng tôi sao có nhiều nhà thờ thế không? Thì giáo sư Trần Khuê à?
Alo.
Dạ, giáo sư nghe được tôi không? Chúng tôi mất đường dây. Giáo sư Trần Khuê nghe được tôi không ạ?
Tôi nghe rõ đấy.
Không biết là chúng ta có bị chặn hay không, chúng ta chưa nói gì về
không, bây giờ tôi muốn nói chuyện lên phần lên một vấn đề, trước hết là vấn đề pháp luật.
Không, tôi cái đó chuyện tôi sẽ đề cập đến, nhưng tôi đang hỏi ông là người Nam Định, ông lớn tuổi hơn tôi. Tôi muốn hỏi ông là tại sao xứ Nam Định của tôi với của ông sao nó có nhiều nhà thờ công giáo thế?
Tôi đã nói nhiều anh em là vì công giáo đến Việt Nam là đến đầu tiên là bờ biển miền Bắc, và đó là xứ Hải Hậu, cho nên Hải Hậu mới hơn là có nhiều hồi là có nhiều cái làng tôn giáo toàn tòng cải ăn theo. Vì lúc đó người ta cũng bị áp bức, bị đau khổ, lập những cố đạo tử tế, là đạo Chúa là tốt người ta theo. Như ông mang kẹo bánh, gạo, nước, đồng hồ phân phát cho những người đang đói khổ. Cho nên ngoài Bắc mới nói câu là đi đạo với gạo ngoan, tức là được phát đạo.
Không
Nam Định là một trong những nơi đón nhận công giáo đầu tiên, và đồng thời là cũng có cái số lượng tín đồ nhiều.
Ông vừa nói cái câu đúng không ạ? Tôi nghĩ là không biết là cái câu này có phải là câu tục ngữ hay sao, không giáo sư cho chỉ cho tôi, đó là cái gì đó, không đạo cái gì, không thực ạ. Có thực mới vượt được đạo phải không ạ?
Đi đạo lấy gạo ngon. Nhưng mà đói quá mà. Đói quá mà được cần có đạo là
điều đó. Bây giờ thế này. Dạ, chúng ta không chuyển đề tài đâu nhá, nhưng mà ông không phải là người ngụy, tại sao ông được cái danh xưng rất là ngụy, đó là ngụy giáo sư làm sao?
Tôi được các anh bây giờ thì bị bỏ cái chữ ngụy, là không nói là ngụy phi công, không nói là ngụy quyền, không nói là ngụy cả, mà bây giờ tôi được phong là ngụy giáo sư. Tại vì là người ta thường gọi tôi giáo sư với cái nghĩa là tôi dạy trung học. Professor, chứ tiểu học thì gọi là instituteur. Thế nên là anh Lê Đức ấy, à Lê Diễn Đức anh không hiểu, anh tưởng là gọi cái danh hiệu giáo sư này là theo cái phong của nhà nước, nhưng không phải. Đây là khách quen người ta gọi những người đã dạy từ trung học trở lên là giáo sư. Đấy là đấy. Còn cái giáo sư được phong đó là loại khác.
Tôi thì tôi không biết cái vấn đề mà danh xưng của ông đối với những người đang sống ở trong nước hay nhất là đối với những người cộng sản. Nhưng mà tôi chỉ biết ông là người có cái tâm với dân chủ, ông là người có tâm với đất nước, và ông cũng đã từng được những người đồng chí của ông, tôi không biết ông phải là người đảng viên Đảng Cộng sản hay không, ông cũng đã từng được ở tù mười mấy tháng. Bây giờ thì chúng ta nói chuyện năm 2012 thì nó cũ rồi. Từ đầu năm 2013 cho đến ngày hôm nay, coi như là cuối tháng 3 đã 3 tháng trời rồi. Có cái điều gì hay cuộc đời giáo sư, và có cái điều gì không hay của cuộc đời giáo sư Trần Khuê trong 3 tháng đầu năm hay không? Thì giáo sư nghe được tôi à? Giáo sư Trần Khuê, ông có nghe được tôi không? Chúng ta bị chặn đường dây sao chứ thưa giáo sư Trần Khuê? Tôi nghĩ là cái số bàn này của ông, trên số bàn số điện thoại nhà, có thể là ông đã bị người ta chặn rồi không ạ?
Cái chuyện chặn nó là cái chuyện bình thường ở đất nước này. Nên hồi tôi ra đưa con của Hoàng Minh Chính cũng bị chặn lại. Nên đi dự cái lễ cờ siêu bố trí ngày cho cụ cũng bị chặn lại. Đại khái là ở đất nước này hiện nay là người ta muốn chặn cái gì chặn, nó muốn kết tội ai thì kết, muốn vu cáo tội cho ai thì vu cáo. Như cái mối đất nước hiện nay là có rất nhiều luật, nhưng mà như cái bà Ngô Bá Thành đã nói là, nhưng mà đã khi đã xử thì dùng luật dùng chứ không dùng.
Tôi nghĩ là người ta đánh dấu hiệu cho ông, và tôi biết đây, nếu mà nói mạnh quá là chúng tôi cắt các ông đấy. Do đó thì thôi, bây giờ tôi hỏi thế này, ông có cái điều gì vui nhất của ông và điều gì không vui lắm trong 3 tháng đầu tiên của năm 2013 thưa giáo sư Trần Khuê?
Tôi trước khi trả lời câu hỏi ấy, tôi chỉ muốn nói là tôi đang có một điều mà tôi rất là quan tâm, tức là mùng 2 tháng 4 này người ta xét xử Đoàn Văn Vương với cái những người nhà của anh ấy.
Thưa giáo sư Trần Khuê, tôi sẽ đề cập với đó. Tôi muốn hỏi ông là cái vấn đề sinh hoạt của ông trước đi đã. Tại sao ông không dám nói chuyện những cái ngày vui buồn của ông đầu năm làm sao?
Thì đấy, tôi sẽ trả lời.
À không, giáo sư nói, khi giáo sư nói chuyện với tôi ấy, thì giáo sư...
Có cái tuyên ngôn của công dân tự do, người này đấy là tất cả mọi người tham gia góp ý kiến xây dựng hiến pháp. Đấy là cái điều mà tôi cho là vui. Còn cái điều mà tôi thấy buồn là thấy có người mà thấy người trong người làm cho tôi buồn là anh Nguyễn Đình Lộc, cựu bộ trưởng bộ tư pháp. Anh đã được cử làm trưởng đoàn đại biểu, thì anh đã là cái người một trong 72 người ký tên vào cái bản kiến nghị. Anh sau đây thì anh lại thoái thác, anh nói là đấy là tôi bị đưa cái bị lọt là trưởng đoàn thôi. Cho nên nhân đây tôi nói như 71 bị đã ký là lần sau có cử trưởng đoàn, nên không nên cử chức sắc, không nên căn cứ chức sắc, nhưng căn cứ vào bản lĩnh thế nào, căn cứ vào cái ý chí đấu tranh như thế nào. Chứ còn nếu như trường hợp anh Nguyễn Đình Lộc là làm không phải chỉ tổn thương cho bản thân anh ấy, mà còn tổn thương cho phong trào.
Tôi sẽ đề cập đến cái vấn đề đó trong phần sau của chương trình. Tôi muốn nhắc đến ông, tôi không biết là ông có vui hay không, nhưng mà tôi nghĩ là ông phải vui. Và thứ nhất tôi đề nghị với giáo sư như thế này này, khi chúng ta nói chuyện với nhau, ông có câu hỏi ông cứ đặt với tôi, mà khi tôi có câu hỏi tôi đặt với ông ấy, thì ông phải trả lời tôi mới được, trước khi ông ra sang vấn đề khác. Chứ nếu mà chúng ta cứ lờ nhau đi, không trả lời thì không được đâu. Có một cái điều vui, tôi xin nhắc. Đúng rồi, không được. Chúng ta là người đồng quê hướng Nam Định với nhau. Do đó tôi xin hỏi ông như thế này này. Có một cái tôi nhắc ông thôi. Tôi không biết là ông có vui không, nhưng mà bên này chúng tôi vui lắm ông ạ. Là vì có một người ký giả trẻ, tôi xin phép là tôi nói cũng đáng tuổi con tôi thôi, ông Nguyễn Đắc Kiên, một người rất là trẻ, dám nói lên một cái sự rất là mạnh, mà chưa một vị lão thành nào dám nói cả, chưa một người nào dám nói cả. Cái điều đó có làm cho ông vui không?
Ôi, cái tôi đây không vui mà tôi phải làm cả bài thơ để ca hoan hô đắc tiên anh hùng. Hoan hô đắc tiên anh hùng.
Ông còn nhớ cái bài thơ đó không?
Cái tôi đây đấy là một cái nhân vật mới xuất hiện mà làm cho chúng tôi rất mừng, tức là một thanh niên mới chưa đầy 30 tuổi, hơn 59 tuổi thôi. Mà hôm trước ông Nguyễn Phú Trọng rất là tổng như đảng vừa nói mấy câu hớ hình, thế là hôm sau là anh đã viết bài anh ấy chất vấn bài anh ấy phê phán luôn. Tôi cho đấy là hành động là can đảm, rất là tiêu biểu cho giới trẻ hiện nay. Và khi mà giới trí thức thì giới văn nghệ sĩ thì giới thanh niên mà tham gia cuộc đấu tranh như hiện nay thì tôi cho là cái sự nghiệp dân chủ đất nước nó sẽ được tiến nhanh hơn.
Theo cái tâm tình của ông nói, tôi xin lỗi ông trước và tôi xin phép tôi hỏi ông như thế này này. Tôi đang nói chuyện với giáo sư Trần Khuê là một người có đạo đức hay là một người suy thoái, một người hủ hóa?
Thì đấy, cho nên là khi mà ông Phú Trọng phê phán như ai mà đòi bỏ điều 4, đòi tam quyền phân lập, đòi phi đảng hóa quân đội, thì coi là suy thoái thì đã bị phản ứng rất là mạnh. Cho nên là tôi xếp vào cái loại là chả bây giờ tôi suy thoái à. Cho là những người mà định giữ điều 4 hay là định không muốn tam quyền phân lập, nghĩa là không muốn điều chỉnh để cho đất nước phát triển, thì chính những người đó đang suy thoái.
Có những câu hỏi
đặt cho anh và các thính giả như cái bài mà tôi nói về những Đắc Kiên này này, hoan hô Đắc Kiên anh hùng, Đắc Kiên thật khí phách, dám phê tổng bí thư, dám nói điều chân lý, chấp nhận mọi đòn thù, đường đường vẫn hào kiệt, dân trí cấp độ kiên, rô phước còn chê thấp, rô phước chẳng hề điên. Rô phước đây là ông rô phước, chúng tôi gọi ông phước là loại rô bô, là đừng nói theo cái chương trình người ta cài đặt. Đường đường vẫn hào kiệt, dân trí cấp độ kiên, rô phước còn chê thấp, rô phước chẳng hề điên. Sửa hiến pháp, sửa đảng, cùng dân tộc tiến lên, trọng kêu dân suy thoái, trọng cũng chẳng hề điên. Nếu chính phủ không tốt, dân có quyền đuổi đi, hàng triệu tỷ thất thoát, sao đồng đảng bao che. Quốc hội quốc kêu dân dân Trung Quốc đấy, quốc đòi dân từ chức, quốc chê quốc đại ngư, dân đòi bỏ điều 4, chạy dọa cho đi tù. Dân hay đảng suy thoái, phải nhận thức rõ ràng, nếu quả đời suy thoái, vô phúc ngoài lạc hồng, lạc hồng ngoài giống anh hùng, chẳng hề suy thoái, con đồng cháu tiên. Kẻ nào cản bước đi lên, mau mau loại bỏ, giữ bền ngoài ta. Đấy là cái bài mà tôi hoan hô nhất tiên.
Cái bài thơ của giáo sư cũng như cái cuộc đời của chúng tôi ấy, thì giáo sư nếu mà tôi không đề cập lại chuyện cũ, nhưng mà chắc chắn trong tháng 4 chúng tôi sẽ đề cập lại chuyện cũ 38 năm thưa ông ạ. Nhưng mà nếu đi ngược lại 38 năm về trước, chúng tôi đến đây không có một cái gì cả. Người ta nói là những người mất giống, mất dòng. Nhưng mà cái tâm tình ông cũng biết đó là nếu còn tiếng Việt Nam, còn văn hóa Việt Nam, chúng ta còn nước Việt Nam. Và chắc chắn ông biết bên hải ngoại chúng tôi, chương trình chúng tôi đang phát thanh đi toàn cầu, đang làm truyền thông, ông nghe chúng tôi đang nói chuyện với ông. Chúng tôi chưa có mất văn hóa đâu, chúng tôi chưa có mất nguồn đâu. Và chắc chắn nữa ấy, là cái điều làm cho ông vui, tôi nhắc với ông ấy, đó là ông Nguyễn Đắc Kiên, tiếng Việt còn, ông ấy là một nhà báo, văn hóa còn, ông là một người làm văn hóa tốt. Ông ấy dám nói rằng là tại sao lại có chuyện suy thoái về đạo đức, tổ tiên chúng ta suy thoái đạo đức hay sao? Cái điều ông vừa nói
là can đảm và đầy dũng khí, là có đi tiên phong trong chuyện này, biết rằng là nếu mà nói nhiều chân lý thì có thể tai họa rơi đầu mình, nếu mất kiên sẵn sàng chấp nhận. Đấy là một cái tấm gương cho các thanh niên dám đi và nguy hiểm. Vì đi tiên phong tức là gì? Phong đây không phải là gió mà phong là mũi nhọn, nó có bộ kim mà phong là mũi nhọn. Đi tiên phong tức là gì? Sống là mũi nhọn, sống mũi nhọn là có thể dễ dàng mất mạng lắm chứ. Cho nên là mấy đoàn phủ đầu tức là những bác kinh mất việc làm đấy. Cái điều đó cũng chẳng làm cho vinh quang thì đối với người mà trả thù những bác kinh.
Tôi thưa với ông thế này nè, sau năm 1975 người ta xóa sổ toàn bộ văn hóa của miền Nam, toàn thể hệ thống văn hóa của miền Nam, và người ta lập vào đó một thời của các em Quảng Khăn Đỏ chỉ có học về Bác và Đảng, chỉ có học về chủ nghĩa cộng sản thôi. Những cái điều mà Nguyễn Đắc Kiên ấy nói, tôi thấy nói đó một điều rất là Việt Nam, không có gì là Đảng, không có gì là cộng sản cả. Nhưng mà thôi, bây giờ đó là phần đầu người trẻ, có một phần mà người trẻ hơn một chút nữa, lớn tuổi hơn Nguyễn Đắc Kiên một chút nữa mà nhiều ông muốn nói đến, đó là ông Đoàn Văn Vuông năm trước, ông Đoàn Văn Vuông, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh, Đoàn Văn Vệ, Nguyễn Thị Thường và Phạm Thị Hiền. Dạ thưa ông, nghe được tôi không ạ?
Hello.
Dạ thưa giáo sư Trần Khoe, nghe được tôi không? Tôi đã nói giáo sư, chúng ta nói chuyện số tay thì cho nó hay hơn nói chuyện số bàn. Bây giờ người ta sửa soạn, người ta cắt đấy. Bây giờ ông nghe được tôi không? Thì giáo sư Trần Khuê à? Cô Quỳnh Như ơi, chúng tôi không nghe được giáo sư Trần Khuê. Thưa cô, xin cô liên lạc với giáo sư Trần Khuê qua số điện thoại tay thưa cô.
Dạ vâng, và quý thính giả xin đợi máy cho Quỳnh Như chút lát để mà vào liên lạc lại với giáo sư Trần Khuê nha.
Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương, điều linh đọa đầy, nhiều không gian, dân quê đời này. Nước ngàn mới, những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng, quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người. Ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, dù đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó mừng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Quỳnh Như xin cáo lỗi cùng các thính giả, trong chương trình có trục trặc về đường dây về phía Việt Nam, do đó Quỳnh Như bây giờ đã kết nối lại với giáo sư Trần Khuê. Quỳnh Như xin mời chú Phan Đình Minh.
Cảm ơn cô Quỳnh Như nhiều lắm. Thưa giáo sư Trần Khuê, ông nghe được tôi không ạ?
Nói cần mình thiết nói con chứ.
Tôi nghe được giáo sư rất là rõ. Bây giờ thế này, chúng ta sang phần mà giáo sư vẫn đề cập đến, đó là năm về trước ông Đoàn Văn Vương. Người ta nói ông là đã nổ quả bom hoa cải, hoa cà gì đó. Thưa giáo sư, ông nói về cái hoàn cảnh sẽ ra tòa vào mấy ngày sắp tới này, thưa giáo sư Trần Khuê.
Vâng, tôi qua cái bài này tôi muốn nói với anh Trung Hòa Bình. Trung Hòa Bình là tránh hoàn toàn tôi cao đó. Thì thấy là cái việc mà sắp đưa thử anh Đoàn Văn Vương vào cái tội giết người thì tôi thấy Trung Hòa Bình ở quán tối cao để can thiệp việc này. Nếu mà để cho Hải Phòng làm không đúng mà thì như vậy nhất thì tổn thương dân Trung Hòa Bình quán tối cao, nhưng mà nó tổn thương cho cả bộ chính trị và chuyện đặc biệt là nó tổn thương cho đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì chúng nhân dân chúng ta kết luận rằng đây là một vụ cưỡng bức sai pháp luật mà đã sai pháp luật thì còn kết tội được ai nữa? Đấy không phải là không thể kết tội người ta chống người là thiện công vụ được, nhưng đấy là những người đội lốt thiện công vụ để chiếm đất cướp đất của dân, cho nên là nếu thử những người đã cướp đất đã chiếm đất và đã phá nhà để phá tài sản của gia đình mình và nhân viên, chứ không thể xử nhóm nhân viên nữa. Có nhóm nhân viên cũng có thể phê phán mà phê bình về nhiều mặt này mặt khác, bỏ bớt thứ quá rồi là tự động là để mình bắn súng hoa cải. Mà tôi nghĩ cái súng bắn hoa cải không thể chết người được, nhưng mà ông tặng chưa có ai chết cả, nhưng cái đám bây giờ tổ chức người rồi. Cho nên cái vụ này là cái vụ sự tử tế đúng đắn để lấy lại dân vụ, chứ là một sự ngớ như sự các vụ dân cũng là ngớ một số vụ khác thì nó càng rất thân uy tín cho đảng cộng sản thôi, và nó là ảnh hưởng đến cái thân dân của cái nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thôi. Cho nên tôi hy vọng là các anh sẽ làm tốt sự công bằng và đúng đắn cái vụ này để khỏi mất mặt đến nhân dân Dũng, để chứng minh nhân dân Dũng đó và đến cái thủ tướng mà nói là con làm thế là sai mắt vật rồi, thì anh con phải nghe lắm nghe cái chính của thủ tướng thế, nó ông định con ra mình con làm nhân sự mà mình cũng chống lại ứng cử của thủ tướng thì tôi thấy là thật tâm người cũng phá lắm.
Ông Nguyễn Tấn Dũng ngoài là thủ tướng, ông còn là đại là diện của những người dân ở Hải Phòng.
Dạ, không có là gì, chính tôi là đại biểu quốc hội của Hải Phòng mà. Nên tôi nói rằng trên đây thì chúng nó có trọng lượng. Và tôi thấy rằng cái các tòa án Hải Phòng nên tôn trọng ý kiến của Nguyễn Tấn Dũng. Và đặc biệt tôi nghĩ anh Trung Hòa Bình phải can thiệp việc này. Nếu không có thì mất mặt tất cả. Mất mặt cả bộ chính trị, mất mặt cả Nguyễn Tấn Dũng, mất mặt cả tất cả cái bộ máy nhà nước này.
Giáo sư nói thế thì thế nào, ông thủ tướng không có quyền gì với cái bộ bộ tư pháp à? Không có quyền gì đối với một cái tòa án à?
Thì đó là ý kiến thủ tướng này đã phát hiện như thế mà ông nhân dân cũng phát hiện đúng đấy, như làm sao được mà? Chính nhân người đi ăn là từ thủ tướng nước này đại tướng đi ăn cũng nói là không để dùng quân đội để mà cưỡng bức dân nữa. Cưỡng bắt chiếm đất của dân nữa, bản nhân những dòng quân nam không đội đến để làm một cái việc sai pháp luật, nhưng mà được tội căn nặng lắm, nên là mà nhường đến uy tín của dân nhà nước.
Tại sao có những cái việc như giáo sư có nhắc đến vấn đề cái phiên tòa của ông tiến sĩ Hai Bao Cao Su, cái việc khoan không quan trọng thì đại sứ, còn có những việc quan trọng thì tại sao những cái chuyện này không để cho nó thành ra là cất châu hóa bùn đi?
không bây giờ dự án là của công dân Tây cả đó, nhưng chẳng có ai có gì để thu xác tiền chẳng ai có để chế tài cảnh được nên mới xử nó được. Nhưng anh xử như là phải nghĩ đến như là trong nước xuyên quốc tế, bây giờ những nhà con cháu sau này có mới nhìn vào mình như thế nào chứ, cho nên mới muốn quyền mình muốn xử như thế nào chả được, nhưng mà mình để nhục cho con cháu.
Ông có nhắc đến những cái vụ mà tôi thấy họ để họ nhận chìm đi, vụ Vinasin họ nhận chìm đi này, vụ bầu kiên đầu bạc gì đó họ cũng nhận chìm đi này, vụ con gái rượu của ông viên chức thủ tướng cô Nguyễn Thanh Phương Thanh Phượng gì đó họ cũng nhận chìm đi này, rồi bây giờ đến cái vụ mới đây nhất mà giáo sư nghe đó, đó là một thằng con rể của một cái ông viên chức ở tỉnh Vĩnh Yên Vĩnh Phúc gì đó, nó đập chết một người mà không có ai nói gì cả, thế là thế nào thưa giáo sư Trần Khuê?
Em thấy tức là năm kia thì có vụ đánh chết người Bắc Giang, cùng người ta cũng kéo hàng người đi biểu tình phản đối, người ta khuyên rằng người chết đi. Năm nay cũng vậy, người ta bị chết oan mà người kết luận là bị đánh chết mà người kết luận là ngã sặc nước thì cái đó người ta chấp nhận cho được, cho nên anh người ta khuyên quan tài đi phản đối. Mà tôi theo họ phản đối thế là chính đáng. Thì có ngay bây giờ đó, phía pháp lý đó, và các tòa án nên những danh dự của nhà nước, những danh dự của thủ tướng, và cái đặc biệt cái tòa án Hải Phòng đó, thế là phải quan tâm điều này. Chứ mình xử đi lên đó, xử đi lên là văn tiến đó. Thì theo tôi là ở cái tòa án Hải Phòng sắp tới, mà nên tuyên bố là mình dương vô tội và trả lại tự do cho anh là những người thân phận. Sau đó là họ cũng là nhân viên vương và gia đình là nhân viên lại để mà kiểm điểm những nghiêm khắc và phê phán.
Điều mà giáo sư đang nói nó được phát thanh đi toàn cầu cho tất cả mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước nghe. Điều mà họ đang làm, điều mà họ đang làm
nói,
ông nói
rất là tất cả mọi người kính giả là rộng rãi trên hoàn cầu đang nghe đấy. Mà tôi nói đây là nói điều tôi suy nghĩ. Mà tôi cho là đúng. Và tôi chịu trách nhiệm với điều tôi nói.
Không sao, tất cả những điều ông biết ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm với điều chúng tôi phát thanh cả. Và chắc chắn cái điều ông cũng làm như vậy rồi. Nếu mà không chịu trách nhiệm thì ông không dám lên chương trình của chúng tôi đâu. Nhưng mà chắc chắn tôi nói với một điều là người ta không nghe ông đâu. Người ta không nghe ông đâu.
Họ nghe không được quyền nào. Tôi chỉ nghe lên một cái đề nghị như thế để cho họ phải biết những danh dự của mình và những danh dự cho cái tập thể của họ.
Chuyện đó là chuyện nhỏ, cái danh dự đó là danh dự nhỏ, thưa giáo sư Trần Khuê. Nhiều khi có thì tôi tự mâu thuẫn với tôi không có cái một cái gì đó, một cái lỗ nhỏ làm đắm một cái thuyền lớn. Nhưng mà có những cái chuyện lớn ấy, nếu mà phải nói về danh dự ấy, tại sao danh dự cả nước Việt Nam mà những người sinh viên, những người trí thức ở ngoài Hà Nội đi biểu tình trong Trung Quốc, tại sao có những cái chuyện người ta yêu nước, yêu thương dân như vậy, không cho người ta làm? Ông nghe được tôi không?
Tôi nghe chưa rõ.
Tôi nói chuyện, ông nói về cái chuyện danh dự. Thì tôi xin phép tôi nói là cái chuyện của Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh, Đoàn Văn Vệ, đó là chuyện nhỏ đối với nhà nước. Cái danh dự đó là danh dự nhỏ, còn cái danh dự lớn là những người dân trung thành với Tổ quốc. Nó còn bắt đi tù cơ mà, thưa giáo sư Trần Khuê.
Điều anh nói thế là có lý đấy. Tôi đi lên hiện nay vấn đề lớn nhất hiện nay là vấn đề bảo toàn lãnh thổ và bảo toàn dân dư của đất nước. Người ta bắn tàu của mình, người ta bắn chết dân của mình mà không phản ứng một cách tích cực và không có thay đổi dứt khoát thì điều đó là xúc phạm dân dư của đất nước, xúc phạm dân dư của dân tộc nặng nề lắm.
Những cái người mà đứng ra bảo toàn danh dự của đất nước, bảo toàn dân tộc, bảo vệ mọi thứ ấy, đó là quân đội và công an. Nhưng mà quân đội và công an bây giờ phải trung thành với đảng trước khi trung thành với nước, với nhà nước cơ mà, với Tổ quốc cơ mà.
Đó, nhưng mà trước khi tiếp tục với tôi muốn đọc cho anh nghệ sĩ Phan Đình Minh và bà con kính giảm nghe mấy câu tôi biết về tiên lãng anh hùng. Hoa ngôi tên lãng anh hùng, đứng ngoài lạc việt phạm hồng thái, nhìn nổ tung trời quốc tỉnh nhau, Và ông bà ơi, hãy vươn mình quắc mắt, không làm công lấn lực cúi đầu. Và đấy có một điều rất đặc biệt, tức là hô lệnh xuống bông thì các chiến sĩ người xông lên với các chiến sĩ chó là lại đưa người lại. Và cái điều đó làm cái người làm cho nhạc tầm mạng nhìn lắm. Được lệnh xung phong, chiến sĩ người xông lên, chiến sĩ chó lại đưa người lại. Sạc mùi dân nam, không mừng thì địch, nhất khoát không ấn cầm. Bản tin là không, người không khôn bằng chó.
Cái câu ông vừa mới nói người không khôn bằng chó tôi thích lắm đấy ông ạ.
Đấy là nhân dân bây giờ cãi cái gì ngắn tình tình hắn cái người hơn. Bây giờ là người thì tập hôn. Bây giờ nó bắn lên chết nhân dân của mình. Người nó bắn nó vào tàu đánh cá của mình. Người nó chối đi nó bỏ đứa này lắm pháo sang. Bắn nó bán lại chối người tàu. Cho nên người dân mà mình phản đối như thế cũng là mạnh hơn trước rồi. Nhưng mà tôi chưa cho là chưa đủ mạnh.
Bây giờ tôi xin phép giáo sư như thế này, chúng ta thể ra trước đi, nói chuyện nước Việt Nam trước đi đã. Nếu mà nước Việt Nam không ổn ấy, nếu mà nước Việt Nam của ông đang ở bây giờ ấy không ổn á, thì không nói chuyện đến chuyện chống Trung Quốc được đâu. Bây giờ nếu mà nói chuyện ổn ấy, thì nơi giáo sư ở từ lúc giáo sư sinh ra đời cho tới bây giờ, ông sinh năm 1936 đến năm 1946 là ông đã 20 tuổi rồi, đã có một cái hiến pháp rồi, và bây giờ đã có 4 cái hiến pháp. Tại sao người ta lại phải đổi hiến pháp nữa? Người sao người ta lại phải sửa hiến pháp nữa, làm sao? Thưa giáo sư Trần Khuê,
tôi thấy là có hiến pháp của Hoa Kỳ, hiến pháp của nước Pháp nó tồn tại là hàng trăm năm, hàng vài trăm năm. Người ta đã làm người đúng người tốt là chính. Chỉ có những người thích câu ở hiến pháp mới vào thì hiến pháp để vào cái lời cường bên nhân dân của mình. Thì đấy là người đấy là chúng ta nó gọi là hiến pháp mẫu mực. Sau này nó có thể tư chính thì nó chỉ là từ những điều lặt vặt thôi. Chứ cái cốt tử nó là nó không phải tư chính. Cho nên hiến pháp Việt Nam thì không độc lập tư duy để phạm một lúc thì chết của nhân dân, lúc thì chết của nước này nước khác. Thành ra là nó chết cái độc lập. Cho đến cái 14 giờ của Việt Nam người ta đã nói nhiều là nó trong cái đối thoại năm 2000 từ đó đến đây kết từ 6 giờ của Hiến pháp Liên Xô. Và gần đây Hoàng Linh và Thầy Hoàng Linh nhưng mà anh đi qua anh còn phát hiện là cái gì 6 giờ Liên Xô là kết từ luật pháp xí nước lè. Đấy, nhưng thế. Nhưng mà tại sao người ta phản đối, người ta yêu cầu xóa đi. Nhưng mà anh Nguyễn Minh Chiếc thì có cái nhầm người đó này. Là bỏ đi vốn là tự sát. Tôi cho lại mình muốn chết nó thành nhầm. Thế vì tôi cứ ấy khoảng năm 2000 thì tôi yêu cầu là bỏ đi lại vốn đi. Vì trước đây không có điều vốn thì người ta vẫn cơ bản không làm như vậy. Không làm người ta theo đảng lao động như vậy. Và người ta theo chủ tịch Hồ Chí Minh đảng lao động thì chẳng có điều nào trong nguyên tắc cả. Đấy là người ta tự nguyện người ta theo. Còn bây giờ có người gì cho điều là người khác nào người công nhân kêu là bọn tham nhũng lợi dụng để chuyển nhắc với công nhân dân. Bây giờ là coi đó là thế nào là công ty là nhân dân sớm một lần tin người là qua hơn một chục năm người đi đại kêu là mất lần tin. Người ta tin là cái bọn ăn cắp bọn cạm cướp ấy. Người ta tin là người ta tin như cái người yêu nước như người mà hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc mang lại độc lập cho đất nước tự do cho người dân. Chúng ta tin như cái bọn ăn cướp. Cho nên là cái người anh Minh Chiếc hiểu rằng bỏ cái đường lớn mình thì bọn tham nhũng không loại được một cái chuyện đó để ăn cướp của nhà nước, ăn cướp của nhân dân. Thế nhưng mà căn không hiểu là cái bọn bây giờ mà bọn người lớn là xóa sự lãnh đạo của đảng, xóa quyền của đảng, rồi là để sụp đổ. Thế sao mà nó hào mồ như thế? Nếu anh có một cái đảng giám sát trong quốc hội, một hoặc hai đảng mà giám sát ở trong quốc hội, làm sao không dám làm điều như thế? Nhưng mà đấy. Thì là như tôi đề nghị rồi, từ năm 2 đối thoại 2000, bây giờ là 12 năm rồi, năm thứ sang năm thứ 13 rồi. Anh cứ để tôi muốn để cho nó lợi dụng, nó phá. Như thế là nó gắn tiền dưới 14 thì dưới 14 của đảng, nhưng mà thực ra dưới lại 14 thì chỉ là mất tiền của đảng. Nhưng bây giờ bỏ vẫn chưa muộn. Tại vì tôi mình người ta thấy là trong đảng người ta vẫn có người tốt, người ta có thể tin cậy được. Nhưng mà không có, nếu cần cứ chơi khuyết mình dân mãi thì lúc nào đó thì người ta phải nổi loạn. Tức là người ta phải khởi nghĩa, người ta đuổi căn như thế gì. Cho nên cứ là chúng mình phá hoại nhà nước, chúng mình là phá hoại chế độ, phá hoại đảng quản lý. Chứ mà bỏ là tự sát đi, chúng không bỏ mới là tự sát.
Cách đây một vài năm, ông có viết một cái bài, ông có viết một cái lá thơ thì đúng hơn. Và ông có nhắc đến một cái ông thổ tả nào đó trên là Hồng Vinh gì đó, trưởng ban thường trực tư tưởng văn hóa Trung ương viết. Khi mà hỏi thăm ý kiến của quý vị lúc đó, thì ông Hồng Vinh ông nói là người ta lại cao giọng giảng cho chúng tôi nghe thế nào là mục tiêu. Rồi
trong cái bài cái thư tôi gửi cho kỳ đại chúng nhân dân, tôi có nhắc rằng anh Hồng Vinh, trước anh ấy tên là Lộ, những năm Lộ anh ấy là Nam Định đấy, học cho cái thứ ở năm Nam Định, anh ấy được lên làm tổng biên tập báo Nhân Dân, bây giờ anh ấy làm phó ban thường trực của Tuyên giáo Trung ương. Đại khái là anh ấy, khi mà tôi phân tích là bài 19 đặt ra là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thì tôi đã phân tích là độc lập dân tộc giải quyết là cái mục tiêu cái gì nữa. Mục tiêu tức là cái kia đặt ở trước mắt để hướng tới. Tại sao tôi không hiểu khách hàng cái mà đã giải quyết xong rồi mà sau lưng còn hướng tới cái gì nữa. Nên là tôi không hiểu, tôi giải thích cho mình nhiều cái người mà người ta lại cao giọng giảng cho chúng ta thế nào mục tiêu. Không hiểu, không biết cho tôi giờ người ta giảng cho mình nghe là còn mỉa mai, còn đả kích. Nên tôi bảo được kêu ngạo như thế là cùng. Thế mà ông vẫn biết, nhưng mà không hiểu cho anh.
Tôi thưa giáo sư Trần Khuê như thế này. Có nhiều khi tôi nói chuyện với những người Nam Định, nhất là như nói chuyện với giáo sư, tôi cảm thấy hãnh diện lắm. Nhưng mà có nhiều khi giáo sư cũng biết là người Nam Định chúng ta có nhiều người làm nhục tỉnh Nam Định lắm, thưa ông. Có ba anh em, có ba anh
em. Như là Nam Định nó là cái đất học mà. Đất học. Cho nên đi đến người giỏi, người xuất sắc từ Nam Định đi khắp các nơi và đi đâu cũng đều tỏ ra là làm việc tốt cả, mà tỏ ra là xuất sắc cả.
Có ba bốn anh em làm hại đất nước Việt Nam mà. Bây giờ thì người ta lại đưa ra để lấy ý kiến của toàn dân về sửa đổi hiến pháp. Thế thì cái ông trùm sò, cái viên chức trùm sò trọng lũ gì đó thì lại nói là người ta suy thoái, thế là làm sao?
Đấy, tôi nói là mấy người mới đọc, mấy người mới xem, không xin chú người ta tưởng cái chiến gì bởi ai là cái gì chấn đối là muốn phá chúng ta của đảng. Thực ra là chúng ta ký ở trong cái 72 đó, là sau này hàng chục ngàn người là ký đó, làm sao muốn chủ quốc khai như người ta muốn ký cái gì sự bổ của khai như vậy. Chứ bây giờ chúng ta đang lên Hoàng Xuân Phú ấy, anh ấy nói là đặc quyền lãnh đạo, cái điều mà sở hữu toàn dân, cái gì là nó là mấy cái tự lực của đảng, nhưng dưới cái điều đó là anh đã khai tử ở trong lòng dân và trong đời sống đấy. Nhắm tự khai tử trong lòng dân là anh với anh làm như nói rất đúng. Chúng ta bây giờ là làm vua tập thể, ngày xưa vua tức rất là con trời, nhưng chúng là thiên tử, con trời, và cho là dòng họ là mình xứng đáng để cai trị dân, vì được coi sai xuống. Thế nên bây giờ có một số anh mà kêu là kể công là đảng phản, có công này công khác. Thế tôi nói là rất nhiều dòng họ Ngô, họ cũng nói là Ngô Quyền của chúng tôi là công lớn, với người cái dòng họ Ngô có phải cai trị mãi mãi à? Như là nhà Lý phá bóng đình chiêm thì cũng được ra vững lên cai trị dân à, nhà Trần lắm công nguyên thì cũng vững lên cai trị dân à, Nguyễn Huệ Quang Trung có công đánh nhà quân Thanh như quân Xuyên cũng là vững lên cai trị dân à. Nhưng cái chuyện đó bây giờ cần mang tiếng học tập Mác Lênin như hiện đại như cách mạng hay là ngày tư vấn đồng giữ quyền cai trị dân vĩnh viễn, không biết có chuyện đó mà canh cứ làm thế đó. Anh không tính được cái bọn tham nhân, cái bọn dù coi mấy cái người dân thì lúc nào đó đó là nhân dân sẽ tính tiền mới canh biết. Nhân dân mới nói được vui như này, nhân dân thì thích đối thoại, nhưng cái người thích đối thoại mặc dù em thôi chỉ có thể chỉ không chấp nhận, thôi thì mọi người chỉ không chấp nhận, thôi nhân dân cũng khởi chịu. Nhưng đến lúc mà nhân dân người ta thôi lại thì không chạy đâu.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng bay của làn sóng 1600 Đài Sài Gòn Dallas. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là giáo sư Trần Khuê, hiện ông đang ở tại xứ tại tỉnh tại thành phố Sài Gòn, yêu mến Sài Gòn đẹp lắm. Chúng ta đang làm những điều chúng ta đang thích làm mà thưa thưa giáo sư Trần Khuê. Ông có nhắc đến phần nào cái bài thơ của nãy ông nói, ông có nói chuyện đến con chó. Mình có cái câu là trâu chết để da, chó chết để xương phải không ông? Bây giờ bây giờ nếu mà nói
chuyện đời những người như là
à không,
như là người ta không thích nghe những lời nói thật, người ta thích nghe những lời nói dối.
Bây giờ chuyện nói thật thế này,
không bằng lòng là người ta có câu nói là mẹ bỏ bố thì khóc, mẹ dâm bố thì mướn, người ta nói thật thì không nghe. Đấy là như vậy, họ quên mấy cái vô thơ của người. Tôi nghĩ con xin biết nhớ đàn nhớ tổ ta, nhớ người đó ở nơi ta, ơn người như mẹ như cha, lòng vẫn yêu đảng như là như con. Nhưng tôi được tập theo tôi nghĩ này, con xin nhớ đàn nhớ tổ ta, nhớ người đó ở nơi ta, giờ con cướp đất cướp nhà, con đẩy cha mẹ cùng ra lề đường, mẹ con mẹ cha ăn tết lề đường, nhân dân bất hiếu thỏa lòng con chưa.
Chúng ta gần hết chương trình rồi, bây giờ tôi đề cập đến một cái nhân vật khỉ gió nào đó mà chó chết để xương đó, đó là ông Nguyễn Đình Lộc. Ông ấy bắt đầu ông ấy có vẻ oai lắm, ông đứng đứng đầu danh sách của 72 vị trí thức hay là vị yêu mến quốc gia, yêu mến dân tộc gì đó. Thế bây giờ tại sao ông này bỏ của chạy đến người làm sao, thưa giáo sư Trần Khuê?
Đấy, người ta bảo là trí thức, chân chính là phải biết dấn thân. Đấy là trí thức nhỏ như là nó đặt trên dấn thân, biết là nguy hiểm, biết là thiệt hại cho bản thân, sẵn sàng dấn thân. Thế là trí thức, thế là đi làm cấp cao, giáo sư, tiến sĩ, bộ trưởng hay là thầy tướng mà không biết dấn thân, không biết đóng góp cho sự nghiệp dân của đất nước thì có gì đáng kể. Thế là khi tôi thấy rằng mình là dẫn đoàn đại biểu 15 người đến gặp, tôi rất mừng. Nhưng mấy sao anh lại lời trả lời bà truyền hình nghe anh bảo như thế, anh bị người bị ép đẩy nó làm chuyển đoàn. Mấy những cái làm việc làm, anh bảo tôi làm việc làm cho tôi cũng như những cái trả lời bà truyền hình bảo tôi không trả lời. Các em này rất khó chứ, cho nên bây giờ khi người nói cố gắng bảo chữa được những người Lộc, tôi nói là tôi cho là không đúng. Cho nên tôi có muốn tôi là chú Hảo gửi đến những người Lộc này, đến câu như này: bán khuôn những người Lộc vừa xâm trận đã hàng, những đôi ngay từ hỏi chất mục giữa đời sống. Nó đã tiến đấu rồi, chứ mấy đứa con chết thôi. Tôi trả lời xong cái này, tôi làm thơ thì tôi rất mong, tôi về tập đến vấn đề là phải về dân chủ đất nước. Và tôi là tự nhiên sợ là tổ chức là đi tù. Mà tôi đề xuất cùng tên Phạm Công Nguyên là lập hội chứng tham dụng, hội nhân dân làm chứng minh. Cũng với cụ Hồng chính là lập đảng dân chủ tiết kiệm hết, không lập tổ chức gì đâu thế nào được. Chúng nó là ăn cướp chưa tham nhũng, chúng nó cảm con cả một cái tổ chức là chỉ đội lớp cả một tổ chức lớn lành giảm nước mình như tổ chức mình đối danh như này. Cho nên mình trao như một số anh mình thấy là không dám là tổ chức này là người khác lập tổ chức thì đúng là đả kích vô không vô khổ vô khổ chứ không tốt đâu.
Thì giáo sư Trần Khuê
có tổ chức thôi.
Dạ.
Có nghĩa là hy vọng rằng để nói chuyện với nhau cái gì về không nên lỗi phải dùng đến cái bạo lực. Thế là anh Phạm lại đại tướng bộ trưởng quốc phòng đấy, nhưng mà thằng Văn Thanh ấy, anh nói một cái câu mà tôi rất là thú vị, thì anh cái chân lý quân đội là không dám, quân đội nhân dân là không dám, là nhân dân đó đứng dậy vào rồi hy vọng dừng quân đội với mình công an để không cho nhân dân. Cái anh nghe anh Hùng Hoàng Thành nói quân đội mà không bảo vệ con nữa, không bảo vệ bản thân nữa, cái gì thì càng càng chạy đi đâu. Cho nên là căn cứ trông vào lực lượng công an quân đội đến làm ngáp mình người ta. Cho nên tương lai nói đến những bảo người ta có ý kiến cho người nghe, mới có ý kiến cho người bảo người ta suy thoái đạo đức thì lên cơ là phải xử lý đi. Cái này được đâu bằng bệnh viện người ta lại không?
Thì giáo sư Trần Khuê
nói như thế đó. Và bây giờ là nói âm thức lên sau là cả nước nghe tiếng, mà cả thế giới là nghe tiếng. Thì cái xe cười chứ chứ cũng không dòng phải là suy nghĩ lại này. Chứ anh những kỳ đoàn nghe tổng bí thư lực 4 một nhân kỳ 12 kỳ dân Mỹ. Anh nói nhiều cái người về lịch sử cho có chuyên năng như thế nào, như vậy mình công nhận cho nó có chuyên năng như thế nào. Cái không khí làm gần như thế nào rất là sợ hãi, nó cũng dần dần được đi tàn rồi. Nhưng mà sợ chán thì tôi thấy là không thể sợ gì nữa, sợ tức là tổn thương dân dữ lắm, tổn thất về lương tâm lắm. Cho nên là nhiều người ta ký tên người ta không rõ địa chỉ, người ta ghi rõ đi, người ta sợ đi lắm. Đừng là như là không nên dùng bạo lực để ép người ta phải theo quy định, mà nếu không thì đứng tầng tốt.
Thưa giáo sư, thưa giáo sư Trần Khuê, thưa giáo sư Trần
Khuê, cho nên nhân dân cũng làm tốt là người từ tiền, để cho các tập đoàn của anh làm thất thoát thành trăm nghìn tỷ, mà nhân dân chọn ở đây được khuyết điểm, mà không nên kỳ vọng, kỳ vọng sợ là sẽ sinh được tình quan, người ta mới có chuyện lạ thôi.
Dạ, thưa giáo sư Trần Khuê,
nói cái chuyện là là thất thoát hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ, hàng trăm nghìn tỷ là khuyết điểm, là lỗi, là thế nào? Đấy là tội chứ. Cái người bảo là chẳng là cái người bảo lại cái luật tối tình sự, luật tình sự.
Thưa giáo sư Trần Khuê, bây giờ tôi muốn nói với ông như thế này.
Sự thương đồng chí của mình, sự thương nhân, nhưng tôi bảo là nội sinh tham nhũng cần chấm thật. Đâu cần thi mất mất nhạc nào. Mấy nghìn tỷ, mấy trăm nghìn tỷ, mấy là tội.
Thưa giáo sĩ Trần Khuê,
thất điểm, chuyện tào lao, thế mới coi đó là lỗi được, đấy là tội.
Thưa giáo sĩ Trần Khuê, tôi với ông, chúng ta đã nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta bị đảng và nhà nước của nơi ông ở cắt mất 10 phút. Nhưng mà trong một tiếng đồng hồ ấy, giáo sư cũng biết và tôi cũng biết, và chúng ta luôn được nhắc nhở, đó là dù có sẵn sàng hay không sẵn sàng, rồi một ngày kia chúng ta cũng phải chia tay với thế giới này. Thưa giáo sư, sẽ không có bao giờ giáo sư sống lại đâu, và tôi cũng không bao giờ được sống lại đâu. Một ngày kia sẽ chẳng còn ánh sáng mặt trời.
Anh đâu biết nhiều quá, cuối cùng là cũng đã chết rồi. Cái gì mà các cụ ở đây nhìn được 12 tải thôi.
Anh đã
tải thôi, anh ăn nhiều quá, quá đáng. Cái tay là cái người không có người đồng mình bạc, mấy trăm bạc để đi qua cầu, các cháu phải lội sân đi học. Bây giờ có cầu nó mấy chục triệu cũng không làm cho các cháu đi, các cháu phải bơi qua sân để đi học.
Thưa
mình còn trăm tỷ, hàng nghìn tỷ, hàng trăm nghìn tỷ là thế
nào? Trong cuộc đời giáo sư ấy,
mình cho nó xem lại cái tội này thôi.
Dạ.
Không phải đâu. Thế nên là nếu mà người ta biết theo cái lời của lê quý đôn này,
trong
không có quyền Trong... không nên sử dụng hết tiền.
Dạ.
Trong nó nguy hiểm lắm chứ.
Thì giáo sư Trần Quê, chúng ta đã hết giờ không phải hôm nay rồi.
Muốn có tất cả thì sau này chẳng có gì đâu. Nắm nó chặt quá thì lại thành lỏng, lại thành một con nắm thì gì. Bây giờ những người người ta biết nghĩ thôi. Chúng ta thường dám ba chân như canh như chỉ muốn làm gì người ta mà trả được.
Thưa giáo sư Trần Quê, chúng ta đã hết chương trình của ngày hôm nay.
Đây như các anh chị em lãnh đạo Hà Nội nên bỏ người đọc cái quyển.
Chúng ta đã hết chương trình của ngày hôm nay, thưa giáo sư.
Tân Tử Long đấy, đọc cái quyển đi, người ta sẽ hiểu các vấn đề cần phải làm.
Thưa giáo sư Trần Quê, chúng ta đã hết giờ của chương trình ngày hôm nay. Thưa giáo sư, trong lễ phục sinh năm 2013, chúng ta hãy mang đến cho nhau tình yêu thương và những điều tốt đẹp, vì đây là ngày lễ để ca ngợi cuộc sống và sự hồi sinh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn giáo sư Trần Quê đã đến với chúng tôi một chương trình thật là dài, thật là bổ ích ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau chương trình tới. Chúng tôi cũng xin thay mặt cho toàn thể anh chị em cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Thiên Tín của Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Mê Lau của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Trang Nhà Lê Dinh và Lê Duy và hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa phục sinh an bình và hiệp thông trong trái tim của tình yêu và đức tin. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt giáo sư Trần Khuê.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Trần Khuê. Kính chúc quý vị và thưa quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và đồng thời cũng không quên, chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và thuế vụ tiểu bang, đại diện cho các doanh gia bị thanh tra chứng sở thuế, Control Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, thuế vụ tiểu bang, tọa lạc tại 1144 Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081, với số điện thoại 214-718-7906. 214-718-7906.
Ra đi mang theo tình người, vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.